Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 8 tháng 12 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 8 tháng 12, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm rời sang thứ hai ngày 9 tháng 12. Giáo huấn số 2. Các bí tích chữa lành phần tiếp theo. Chúa Giêsu Kitô, vị thầy thuốc chữa lành linh hồn và thân xác chúng ta, Đấng đã tha tội cho người bại liệt và ban ơn cứu độ cho cả thân xác của người ấy, đã muốn hội thánh người bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần tiếp tục công cuộc chữa lành và cứu độ của người, cả cho các chi thể của người. Đó là mục đích của hai bí tích chữa lành, bí tích thống hối và bí tích sức dầu bệnh nhân. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1421. Ngày 9, thứ hai, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ Thánh Gioan Didaco. Ngày 10, thứ ba, Đức Mẹ Loreto. 11, thứ tư, Thánh Damaso Đệ Nhất Giáo Hoàng. 12, thứ năm, Đức Mẹ Guadalupe. 13, thứ sáu, Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo lễ nhớ. 14, thứ bảy, Thánh Gioan Thánh Giá Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 15 tháng 12, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa vọng năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Quyền xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cầu đoàn phụng vụ rất thân mến, chúng ta đang sốt sắng cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ hai của mùa vọng. Ngày đại lễ Giáng sinh càng gần với chúng ta, lòng của chúng ta càng rạo rực. Nhưng những ngày đầu của mùa vọng không phải chỉ nhắc chúng ta về biến cố Đức Giêsu đến lần thứ nhất trong mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, nhưng còn mời gọi chúng ta hướng lòng về ngày quang lâm của Chúa. Xin cho mỗi chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn của mình như những người tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Xin Chúa thanh tẩy chúng ta vì tất cả những bất xứng, những yếu đuối của thân phận con người, Xin ban cho chúng ta ơn tha thứ và bình an, giúp chúng ta cử hành thánh lễ này cho sốt sắng.
Tôi thua nhận
cùng Thiên Chúa Thánh Thần
và cùng anh chị em
tôi nhà và người nhiều trong dư thừa lời nói việc làm và những điều yêu thương lời tài tôi
Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tốt, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Ba-rúc: Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tăng khổ nhục và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi. Hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa và đội lên đầu triều thiên vinh quang đấng vĩnh hằng ban tặng. Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi. Mãi mãi người sẽ gọi ngươi là bình an xây dựng trên công chính và vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa. Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy đứng ở nơi cao và hướng nhìn về phía đông. Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về, theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy. Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui. Xưa chúng bị quân thù áp giải, phải rời ngươi, không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi. Chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khắc chi một ngai vàng. Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạc thấp núi cao và gò nổng có từ lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Israel tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa. Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ tỏa bóng che rợp Israel. Vì Thiên Chúa sẽ dẫn Israel đi trong hoang lạc dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của người. Đó là lời Chúa.
Amen.
làm cho ta ôi từng vĩ đại. Ta thấy mình tràn chứa một niềm vui.
Thiên Chúa làm cho ta ôi từng vĩ đại.
Khi Chúa dẫn tù nhân Si-ôn trở về, ta tưởng mình như giữa cơn mơ, vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mơ. Này khắp chốn ngoại dân loan truyền nhau rằng, ôi vì đại việc Chúa đã ra tay, ôi bao diệu kỳ công việc Chúa, lòng thấy hân hoan nói mừng đây. Cầu Chúa dẫn tù nhân chúng con trở về, như suối cạn miền Nam đón mưa rơi, ai đi nghẹn ngào gieo hạt giống, gần hai mai sau không khởi mừng. Đi lòng đau xuôi lệ nức nở, đi theo hàn để mong lúa mai sau, reo vui khi về tiếng cười vang, nặng gánh trên vai lúa vắng đầy.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippê. Thưa anh em, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả với tình thương của Đức Kitô Giêsu. Điều tôi khẩn hoãn nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được lên tinh tuyển và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào, là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, hãy con chăm con được cho Đức Chúa, sửa lỗi cho thân để người đi, khen mọi người làm theo thay đã cứu đầu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, xin thánh Chúa.
Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời phong siêu Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galile, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Trachonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilen, Khanan và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Zacharia trong hoàng địa. Ông đi khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng hãy lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến. Các bài đọc lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một ánh sáng hy vọng diệu kỳ. Có thể nói, những kẻ đang rụng rời tìm được sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cụ thể, khi chúng ta nghe bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Baruch, lời đầu tiên ngôn sứ nói với chúng ta rằng, hỡi Jerusalem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục và mặc lấy vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi. Hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa và đội lên đầu triều thiên vinh quang đấng vĩnh hằng ban tặng. Chúng ta biết ngôn sứ Baruch sống ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Và nếu so sánh với một giai đoạn đặc biệt của dân tộc Israel, thì đây là cuối thời kỳ lưu đày. Chúng ta biết dân tộc nào thì cũng có những thương đau. Nhưng Israel là một dân tộc có thể nói bị phân mảnh trong suốt chiều dài 4.000 năm lịch sử. Quả vậy, có những lần ly tán tưởng chừng không thể nào gắn kết. Năm 721, các vương quốc miền Bắc hoàn toàn sụp đổ và thuộc về Assyria. Và sau đó, năm 758, xin lỗi, năm 587, thì các vương quốc ở miền Nam rơi vào tay Babylon. Và dân của Chúa phải chịu cảnh tủi nhục, lưu đày, khốn khổ suốt 49 năm nơi đất khách, cho đến thời vua Kiro năm 538 đã ký sắc lệnh cho Israel được hồi hương. Những lời sấm của Baruch được đặt vào trong bối cảnh cuối thời lưu đày, khi dân Chúa đang đợi chờ ngày được Thiên Chúa ghé mắt đoái thương, đưa họ trở về quê cha đất tổ của mình. Chính vì vậy, những lời này có thể nói là những lời đầy an ủi, làm cho những đầu gối rã rời lại tiếp tục đứng lên, làm cho những con người mệt mỏi
nay được tiếp thêm sinh lực. Cuộc hành trình của Israel trong cuộc lưu đày đầy gian khó, và ngay cả hậu lưu đày khi đã trở về quê hương cũng còn đó đầy khó khăn. Lời sấm của Baruch không chỉ đưa chúng ta trở về bối cảnh của Israel trong cuộc lưu đày mà thôi, mà còn cho phép chúng ta hình dung những người Do Thái Kiều đang chịu bách hại khắp nơi khi mà dân Chúa đã hồi hương trở về phục quốc. Hình ảnh những người Do Thái phân tán khắp nơi cho thấy họ khát mong một điều, được trở về quê hương của mình. Ngày hôm nay khi những người Do Thái Kiều họ gặp nhau, họ thường chào nhau rằng: hẹn năm sau ta gặp nhau tại Jerusalem. Đấy là niềm hy vọng bất hủ, niềm hy vọng đặt nơi Thiên Chúa chứ không phải nơi bất kỳ một thể chế chính trị nào. Và khi ta đặt mình trong bối cảnh của một dân tộc bị lưu đày, thì ta hiểu được nỗi khát khao, họ khát khao một người đến giải thoát họ là dường nào. Họ đợi chờ Đấng Mêsia, họ đợi chờ vinh quang của Thiên Chúa tỏa bóng trên Israel, họ đợi chờ Đấng giải thoát họ khỏi ách nô lệ. Và tin mừng Thánh Luca đã ghi lại cho chúng ta những biến cố lịch sử rất rõ ràng. Đó chính là thời của hoàng đế Tiberio, thời Phong-siêu Pilato làm tổng trấn miền Giu-đê, Herode làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Trachonit, Lysaria làm tiểu vương miền Abilen, Canaan và Caipha làm thượng tế. Yếu tố lịch sử cụ thể đưa chúng ta trở về với bối cảnh của dân tộc Do Thái, và lúc bấy giờ có lời sấm của Đức Chúa qua môi miệng của Gioan Tẩy Giả khi ông đang sống trong vùng hoang địa sông Giô-đan. Ông đi khắp nơi rao giảng người ta sám hối để đón chờ Đấng cứu thế. Thánh Luca lặp lại lời của Isaiah, nhưng ở đây có sự hội nhập, có sự gặp gỡ giữa bối cảnh của lời sấm và hoàn cảnh của Gioan Tẩy Giả giữa hoang địa. Thánh Luca lặp lại có lời sấm trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Có tiếng người hô trong hoang địa. Đó chính là một yếu tố đặc biệt hòa nhập lời sấm của Isaiah với bối cảnh Gioan đang sống giữa vùng hoang địa. Nếu ta đọc bản văn của Isaiah, ta thấy ngôn sứ không nói như thế. Ngôn sứ không bảo rằng có tiếng người hô trong hoang địa, mà Isaiah viết có tiếng hô trong hoang địa, hãy dọn một con đường để Đức Chúa đi. Có tiếng hô trong hoang địa, hãy dọn một con đường để Đức Chúa đi. Lời sấm ấy của Isaiah hướng về bối cảnh của cuộc lưu đày và chuẩn bị một con đường trong sa mạc để Chúa đưa dân trở về quê hương của mình. Còn ở đây, khi lời sấm được đặt trên môi miệng của Gioan Tẩy Giả, thì Israel đã trở về quý quốc, và lời sấm ấy mang tính cách hiện thực, không chỉ nhắc đến biến cố hồi hương của Israel năm xưa mà Isaiah loan báo, nhưng nhắc đến tình trạng của dân Israel lúc này cần phải mở lòng để đón chờ Đấng Mêsia. Và hôm nay những lời này được đọc cho chúng ta nghe trong phụng vụ của mùa vọng, không phải chỉ kể câu chuyện của những ngàn năm xa xưa với một dân tộc được Chúa chọn, không phải chỉ kể hoàn cảnh của một Gioan trong hoang địa, nhưng chính là những lời đang ngỏ với chúng ta trong bối cảnh này. Gioan đã dọn đường cho dân Chúa từ trong sa mạc để đón nhận đấng Mêsia đến. Ai sẽ là những Gioan tẩy giả trong hoang địa cuộc đời hôm nay? Có thể có những tiếng kêu lạc lõng, có thể có những tiếng kêu rơi vào vô vọng, có thể có những tiếng kêu yếu ớt chẳng ai chú ý. Chính những lời của Đức Chúa vẫn đang mời gọi giữa sa mạc của cuộc đời, giữa sa mạc của lòng người, mà không phải sa mạc đó đâu xa xôi, mà là chính sa mạc tâm hồn của chúng ta. Chúng ta không sống trong cảnh tù ngục lưu đày như dân Israel xưa, chúng ta không ở trong sa mạc như Gioan Tẩy Giả, nhưng biết đâu tâm hồn của chúng ta cũng đang là một sa mạc đầy sỏi đá, một sa mạc cằn cỗi, một sa mạc không có nước sống và không có hoa màu. Những lời của Gioan lặp lại lời sống của Isaiah là lời mà hôm nay giáo hội mượn để nhắc chúng ta, để mời gọi tất cả và từng chúng ta hãy dọn một con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Con đường đó không phải là những con đường chúng ta quen thuộc đi hàng ngày, từ nhà đến công sở, hay từ công sở đến những nơi chúng ta gặp gỡ anh chị em mình, mà là con đường cần phải dọn trong tâm hồn của mỗi con người. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy. Mỗi chúng ta, đâu là thung lũng cần lấp đầy? Thung lũng ấy có thể là sự tham lam, thung lũng ấy có thể là một sự khao khát bất chính, thung lũng ấy có thể là một túi tham vô đáy nào đó cần phải lấp đầy. Mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Đồi núi ngổn ngang trong tâm hồn của chúng ta là gì? Phải chăng là những gì đang cản trở không cho Chúa đến với chúng ta và không làm cho chúng ta đến được với Thiên Chúa? Phải chăng đó là núi đồi của sự kiêu hãnh, của sự ích kỷ? Chúng ta cần phải lấp đầy, san phẳng những núi đồi ấy và những khúc quanh co phải uốn cho ngay. Một lối sống thiếu ngay thẳng chính trực, một lối sống không dựa vào giá trị của tin mừng, một lối sống không theo đường lối của Chúa cần phải uốn nắn để cho đấng cứu độ thực sự được đến với tâm hồn của chúng ta. Đường lồi lõm hãy san cho phẳng. Tất cả những kiểu nói đầy biểu tượng này chính là một lời mời gọi chúng ta nhìn vào nội tâm của mình, để rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Dẫu cho tâm hồn của chúng ta còn đầy lũng sâu, còn đầy đồi núi, còn đầy những khúc quanh, nhưng chúng ta đừng quên Thiên Chúa yêu thương chúng ta và đã ban chính con một của Người. Xin cho chúng ta mở lòng để đón nhận Đức Giêsu, người con yêu quý của Cha, là quà tặng đem lại cho chúng ta ơn bình an, sẽ giúp chúng ta dọn con đường tâm hồn để đón tiếp Chúa, và nhờ đó chúng ta được sống viên mãn. Xin cho tiếng hô của Gioan Tẩy Giả được rung lên, được vang lên trong tâm hồn của chúng ta hôm nay.
Tôi tin kinh của Thiên Chúa.
Là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức
Thiên Chúa, hỡi Thiên Chúa, ánh sáng hỡi ánh sáng, Thiên Chúa thật hỡi Thiên Chúa thật, được trên cao mà không ai được cao thành. Đồng hoan hề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống lên với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính đường Maria và đã làm người, người chịu đóng binh vào thân ta vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu vô hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người đến trời, từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Nhìn phát sẽ kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Lời mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ta người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng con một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và từ không đời sau.
Anh chị em thân mến, ngôn sứ Baruch loan báo Chúa sẽ cất chiếc khăn tang bao phủ và làm cho Jerusalem trở nên rạng rỡ. Chúng ta càng nóng lòng đợi chờ Đấng Cứu Tinh, hãy dâng lên Chúa niềm hân hoan và tâm tình ý thác.
Gioan đi ra giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn siêng năng cử hành bí tích hòa giải, để nhiều người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và hoán cải đời sống. Hỡi Jerusalem, hãy cởi áo tan chế và sầu khổ của ngươi. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết chân thành đối thoại với nhau để tìm ra cách thức đem lại hòa bình cho các dân tộc. Họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Xin cho những người đang gặp khổ đau tinh thần hay thể xác biết kết hợp khổ đau đời mình vào hy tế thập giá Đức Kitô để xin ơn cứu độ cho mình và cho mọi người. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Xin cho tất cả chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa trong cuộc đời, để luôn tin tưởng phó thác mọi sự trong tình thương quan phòng của Chúa.
Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho lòng của chúng con luôn hướng về Chúa để đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em cùng cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các ngôn sứ loan báo Đức Mẹ Đồng Trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh. Để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục giao phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tha ta, được Cha kỳ lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con tha cho cám dỗ, như thương chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con đang đang chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Trong hy vọng lập tràn, đoàn con chờ mong Chúa đến. Như đồng hoàng phố cháy, mong chờ hạt mưa thánh đơn. Chúa ơi ngài hãy đến, cứu thế gian lỗi tội. Tiếng muôn ngày kêu lên, nguyện Chúa hãy giáng trần. Ngày Chúa phán tin trong tâm linh đời trời, đàn con thêm đông hòa thiên. Mong trời đẹp trong xuống, mây trời mưa đâu cứu tên. Hãy hòa từ bình an, hãy hai chung thương nhìn. Hãy hai ngày ngày đời, hãy phúc chúc cho đời.
Chúng con trong cậy ra thánh đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lỡ chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang.
Thần Chúa chúng con cho phải từ từ amen.
Lạy Đức Thánh Trai tìm Đức Chúa Giêsu.
Thương cho chúng con.
Lạy Trai tìm Cực Thánh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Thương cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Thương cho chúng con.
Lạy các thánh tư đạo Việt Nam.
Thương cho chúng con.
Nữ vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.
Dân